Và nếu mà nó mà ở trốn sau như cái chuyện hồi nãy cô dâu á, thì mình khổ là mình nhận không ra. Nó tiếp tục phá mình. Nhưng đã hiện ra rồi thì mình nên vui vô cùng. Và nên tìm đủ mọi cách để mà giải cái nghiệp đó. Mà đầu tiên cả là cái lòng tha thứ, bao dung. Và cái thứ hai đó là mình phải làm đủ mọi cách đó để cho người đó được cảm động bởi cái lòng của mình và người đó sửa đổi cái tâm tánh. Và cái đó gần như là một cái phương pháp tu luyện quan trọng nhất của cái dòng phái của thầy, là làm sao mình tu cái tình thương, tu sự tha thứ. Vì trong đời các bạn đó, mình nói đi nói lại đó, thì nếu mình không tập tha thứ, không tập thương được thì mình tạo thêm nghiệp mà thôi. Mà cái nghiệp đó thì nhiều lắm. Mình bây giờ mình không cần nghiệp. À, cái chuyện mình tích tụ tài sản đó, không bằng tích tụ phước đức. Cái chuyện mình tạo nghiệp đó thì chắc là không bằng là mình nên tạo đức, tạo phước. Và mình sống nên để giải nghiệp hơn là sống để mà tạo thêm. Bây giờ đó mình còn chuyện mình làm tiếp cho xong. Trước khi cái bài này phóng đại nó phát triển cực độ. Phóng đại nó quá trời này. Bạc cho Bạc Sâm cho thầy câu hỏi kế tiếp. Bạc Sâm.
Câu hỏi kế tiếp thì là câu hỏi về awareness. Thầy dạy thiền là sự phát triển awareness. Con không hiểu awareness thuộc phần nào của tâm, ý thức, mặc na thức hay a lại gia thức. Kính xin thầy chỉ dạy.
Ok, câu hỏi đó có vẻ rất là, mình gọi là rất là hay. Và nó thuộc về cái loại mà ấy, bây giờ thầy chỉ nói là cái awareness đó là bây giờ đó mình là cái phương thức để mình tập luyện cái sự nhận biết về cái bản ngã của mình, thì nó nằm trong cái phần của mà cái phóng đài mình đang tập nói đây này. Cái awareness là một trong những phương pháp mà quan trọng nhất của mình tập, tại vì nếu mình không nhận được cái bản ngã của mình thì mình sẽ tiếp tục mà tạo thêm kiềm nghiệp của mình. Mình càng tu, mình càng nhận ra cái bản ngã, càng nhận ra cái bộ mặt của mình thì mình mới càng giải nghiệp được, càng nhận ra cái bóng tối của mình được. Trong cái phần mà cái phong đại này đó, thì mình phải tu cái niệm, cái tu cái tình thương. Thì mình biểu hiện bằng cách là mình niệm Phật vì người khác. Thay vì nói mình niệm cho mình đó, thì mình nói mình niệm cho một người này. Mất 15 phút niệm cho mẹ mình, 15 phút mình niệm cho cha mình, niệm thay cho người đó, làm cho người đó được vãng sanh. Mình niệm thay cho họ, vì họ không có thời giờ niệm nên mình niệm thay cho họ. Mình hy sinh, mình nhường lại cái thành quả sự tu hành của mình cho người khác. Đó là tu cái niệm căn rất thực tế. Thay vì mình tu cho mình, bây giờ mình tu cho người khác quá. Tại vì nếu mình thương người khác đó thì mình mới làm được chuyện đó. Còn yêu người khác mình không làm được đâu. Nhưng mình thương con thì mình có thể làm được chuyện đó. Mình nhường cho con cái ăn ngủ. Và cũng vậy, mình nhường công đức tu hành cho nó. Nhiều khi mình lên chùa mình lại giùm cho con cái mình nữa chứ. Nên cái đó là cái hay vô cùng. Là thầy sẽ đề nghị rằng là các bác ngồi lại suy nghĩ trong 3 phút để thấy rằng là cái chuyện tình thương là cái mà cái quan trọng nhất của mình tu hành bây giờ. Thu về phong đại, mới tiếp tục là cái không đại nè. Không đại đó thì nó có hai cái xu hướng chính. Khi không đại mà tan rã thì không gian trong tâm mình nó khép kín lại. Và mình sẽ sợ mất đi cái sự nhận biết awareness của mình thuộc về không đại đó. Và mình là có cái duy trì cái trí giác mình. Vì mình sợ mất, mình duy trì trí giác mình. Cho nên cái dục vọng muốn suy nghĩ này càng lúc càng lên. Mà suy nghĩ và cái không đại hai cái nào khác nhau, nó đối lập nhau. Không đại là khoảng không gian vô tận. Còn sự suy nghĩ chỉ là những cái chuyện nhỏ phía trong không gian thôi. Nhưng mà khi bạn còn gần chết lắm chúng đó, cái tư tưởng càng lúc nào càng rơi ra, càng lúc nào càng rụ rời đi. Mình không nghĩ được lâu nữa, không nghĩ được nhiều nữa. Và cái ý tưởng đó mà mình nghĩ ra thường thường nó làm chướng ngại cái bản chất mà không, chân không. Bản chất chân không. Không những nó rạ rơi như vậy, hình ảnh nó bắt đầu nó nổi lên, nó đầy lên cả. Xong rồi khi nó đã đầy rồi, bây giờ nó từ nó thưa thớt ra. Nó thưa thớt ra là mình không làm chủ hình ảnh được. Nó mờ nhạt lên. Nó mờ nhạt lên là nổi lên được nhiều lên, rồi nó loạn xả lên. Mình không cảm nhận được cái chân không đâu. Trong khoảng không gian của tâm mình là càng lúc càng mờ, càng đen tối đi. Thì cái đó là cái mà xảy ra rất bình thường mọi người mà đi vào trong cái chiêm nghiệm cái khoảng không đại đó. Nhưng bạn biết đó, có một người mà đạo Thiên Chúa, một người này tên là ông Melan Benedict. Ông này rất là hay. Khi ông mà chết một cái rồi, ông không hề thấy cái đống đen như cả. ông trực tiếp ông thấy cái cảnh quang minh mà mình gọi là hào quang của cái pháp tánh ấy, cái đoạn đầu tiên cả. Ông không thấy Phật Bồ Tát, ông không thấy vị trời nào cả, ông chỉ thấy quang minh thôi. Và khi thấy quang minh rồi, cái chuyện thứ hai mà ông đặt trong đầu lên, nghĩ lên là where is God? Thì khi ông đặt cái where is God rồi, tự nhiên ông phân ra là mình và người. Thì lúc đó ông đâu thấy hình tượng nổi lên. Nhưng mà cái bài hay nhất, cái chuyện mà thầy vừa nói hay nhất ấy, là cái khống đại đó, mà khi mà nó tan rã ra thường thường đó, mình không làm chủ được chính mình. Và mình không có không gian mà nó sáng bừng như là cái ông Benedict, ông nhận ra. Thì cái ông này, đó, khi mà ông chết, ông rất là đặc biệt. Trước đó 1-2 giờ đồng hồ đó, ông nói về cái người y tá, ông nói là hôm nay tôi cảm thấy như tôi sẽ chết. Ông nói vậy đó, ông trực giác ông biết. Và 2 giờ sau thì ông chết. Khi chết rồi thì họ để ông nằm là mấy giờ đồng hồ sau là ông chết, ông sống lại. Ông sống lại thì ông nói cái chuyện ông không hề thấy cái hắc ám đen thôi, mà ông chỉ thấy được cái sự sáng sủa. Bây giờ khi mà cái không đại mà tan rã thì mình tu kiểu gì? Thì mình tu cái lòng tin của mình. Và cái lòng tin của mình là mình tin cái gì đó thì mình trở thành cái đó. Thì mình tin Phật thì mình trở thành Phật. Mình niệm Phật đó thì mình tức là Phật. Đó. Tin nghĩa là cái là. Tu tín căn là tin vào Phật tánh bất nhị, là trở thành cái bất nhị, là không phân chia, không có vọng tưởng, không có đối tượng chủ thể, không có mình, không có người. Đây là cái phương pháp mà tu cái lòng tin quan trọng, bởi vì cái không đài đó nó mở ra cái không gian vô tận. Còn nếu không đó thì cái óc của mình nó sẽ càng ngày càng động lại, càng đặt lại, càng nghẹt lại, và nó càng ngày càng khó thở vô cùng. Thì những người đó mà gặp được ông Benedict rất ít, mà cái số người mà cảm thấy sau khi chết rồi mà thấy được không gian đen thui rất nhiều. Tiếp tục mà, cái lòng tin này tại ra là một trong những yếu tố quan trọng nhất cái lúc lâm chung. Nó không phải là mạnh nhất nhưng mà nó quan trọng. Nó quan trọng. Trong cái ngụ đài cái bài này đó, thì nói cho biết rằng là bất kỳ một người nào đó thì mình cũng phải đối diện với cái sự tan rã của ngụ đài cả. Và không có một người nào đó mà chỉ dùng lòng tin mà được, mà tới nơi đâu. Mình phải có cả hai cái cân bằng, cả thân cả tâm, tu cả hai cái luôn. Đó là cái mục đích chính. Và về tới cái phần mà không đài này đó, thì lúc mà mình lâm chúng đó bạn này, chỉ có cái lòng tin đó là giúp cho mình ra khỏi cái không gian mù mờ của không đài thôi. Bao nhiêu ý tưởng, bao nhiêu cái nào là cắt đứt hết mà đi xuyên qua luôn. Do đó tại sao mà thầy nói đó, nếu bạn có một cái người bạn kính trọng đó và tin tưởng đó, rồi bạn nói với cái người đó, chừng nào mà tôi chăm lắm chúng đó, thì bạn nói hay là thầy nói với lỗ tai tôi ấy, thì tôi sẽ nghe theo thầy. Bởi vì đó tức là mình tin tưởng mình vào người đó, và mình nói là tôi sẽ giao phó tánh mạng cho bạn hay cho thầy. Dù như vậy đó. Thì cái người đó mà nói như vậy rồi thì mình sẽ tin họ vô cùng. Và cái lòng tin sẽ làm cho mình hóa giải được cái sự mù mờ mà lúc mà mình sắp chết. Mình hóa giải được cái lòng ham muốn, nó hóa giải được cái sự sợ hãi luôn. Cái đó là một trong những cái mà cái chiếu sổ mà đặc biệt nhất khi mình mà tu luyện cái pháp môn. Mình phải làm sao mà thắng được cái sự tan rã của cái ngũ đại. Đó là cái quan trọng. Vì cái cách tu này, mình phải niệm Phật với quan niệm rằng mình là Phật. Mình là một thể và đối tượng mình niệm. Thì nếu mình nghĩ rằng là Phật bên ngoài, mình bên trong, mình nghĩ như vậy thì xa quá. Mình phải nghĩ mình và Phật là một thể. Bây giờ đó, cái chuyện thứ hai mà thầy xin nói cho bạn nghe. Là cái trường hợp của ông Don Piper này đó. Ông Don Piper này là ông là một mục sư tin lành. Thì một bữa đẹp trời đó thì ông mới đi cái conference. Thì đi conference rồi, lúc mà ông ra họp đó, thì ông đi ngang cái cầu. Thì cũng lại sang mình ông ngang cầu, thì cái bên kia cầu có một chiếc xe truck 18 bánh. Nó đi chạy ngược qua. Thì anh chàng bên kia xe rượu mà cản lên xe ông này. Cái tầng xe này bẹp xuống luôn. Cái tay ông này gãy, cái chân gãy, cái xương gãy luôn. Cái đầu nó bị móp vô. Cái não nó loài ra, máu nó tuôn trào ra cả. Khiếp đạo. Mà bà biết sao không bà? Ông nằm, ông kẹt vào trong đó. Thì lúc mà medic tụi nó tới đó, thì nó nói thôi đừng quay nữa, vì là nó cái xác nó nằm bẹp ra cả rồi, máu nó tuôn hết trơn rồi. Họ phải lấy cưa tới, họ cắt cái trần ra. Cắt cái trần ra, cắt cửa ra đó. Mất cũng 45 phút, 1 giờ đồng hồ đó. 3 giờ sau đó mình lấy ông ra khỏi. Thì ông là một cái miếng thịt bay nhây. Họ mới đem vô trong nhà thương đó. là họ đi thẳng vô trong cái nhà mỏ, tức là cái nhà mà nhà sạc ướp mà lạnh á, đây một điểm đó luôn. Tại vì họ nói cái này thôi, quang phi nan rồi, cái này không cần phải nghĩa là nói gì cả, xong rồi. Bà biết sao không bà? Còn một ông mục sư khác cũng đi cái conference đó. Ông mục sư này đó, ông mới xin vô, ông Tùng. Ông Tùng niệm kiểu Thiên Chúa. Thì khi ông vô ông Tùng niệm rồi thì ông mới khám phá ra rằng là tại ra ông này còn hơi thở, thoi thóp. Mà trước đó thì người ta đã nói ông này là quá như hết rồi, không còn mạch, không gì cả. Vì cái đầu nó đã móp rồi mà máu đồ nó trào ra hết trơn rồi thì làm sao? Vậy mà ông 6 giờ đồng hồ sau ông dậy lại. Rồi họ mới đem ra mổ, đem ra may, đem làm lại. Nghĩa là cái cục bê nhây đó mà đem ra làm lại. Ông sống lại thì ông kể cho nghe. Ông kể cho nghe một cái chuyện mà cực kỳ đặc biệt mà nó đi hệt như là cái chuyện của bên mà thầy sẽ kể tiếp cho bạn nghe, cái chuyện của Phật giáo nói bên này. Là sao? Ông vừa chết một cái thì ông lập tức ông thấy ông lên trên một cái chỗ mà sáng, không đi qua cái chỗ bóng tối gì cả. Bạn nhớ ông này là mục sư nghe. Pastor, mục sư. Thì ông thấy, ông vô chỗ ánh sáng thì ông thấy những cái người mà thân ông hồi xưa chết đó, họ đi ngược lại mà mọi người tới chào ông cái rồi họ đi, đi lụ lượt như vậy. Thì ông đi hướng về lại. Và người nào cũng đẹp đẽ tư tặng cả và chúc mừng ông rồi họ đi, congratulate ông rồi bỏ đi. Thì khi mà ông đi tiếp nữa tới nữa thì ông biết chắc là cái chỗ đó là của Thượng Đế, nhưng mà ông không thấy mặt Thượng Đế, God, ông không thấy mặt nữa. Và khi ông không thấy mặt, nhưng mà ông thấy lòng vui cùng, và lúc ông khẽ cái vòng ông vui vô cùng á, thì ông nghe rất nhiều cái tiếng, mà tiếng hát, khen ngợi, gọi là thánh ca đó, khen ngợi, xứng tạng. Thì trong cái sự mà xứng tạng đó thì tự nhiên vô cùng, ông thấy mình cúi xuống đảnh lễ. Và cái lòng ông mở ra, ông sướng vô cùng. Thì cái chuyện đó nó rất là hay, vì ông nói những chuyện là nó rất là thực tế, ông không có cái gì thấy sâu sắc cả. Ông thấy chuyện đó thôi rồi ông về lại. Bởi vì ông về lại này, ông rất thành tâm và ông làm hết tất cả đời ông là ông dành để phục vụ người ta, vì ông tin tưởng vô cùng là cuộc đời này không phải là một, và có cái thế giới bên sau, và nhất là cái cuộc đời bên sau nó vô cùng đẹp đẽ và mình phải hy sinh ngay bây giờ. Tức là bây giờ ông hy sinh, ông làm không được bao nhiêu chuyện mà gọi là cống ích cho đời nữa. Thầy muốn làm một cái chuyện này rất đặc biệt. Thầy bưng cái chuyện này qua bên Phật giáo bên này nè. Cũng cái chuyện như vậy, nó xảy ra mấy trăm năm nay rồi. Mà một trong những cái gọi là những cái mẫu chuyện mà của con người tu hành trong phương pháp Hoa Nghiêm. Trong Hoa Nghiêm đó, là nó có dạy cái phương pháp là gì? Dạy cái phương pháp là mình phải nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tạng Như Lai, tam giả quảng tu cúng dường, tứ giả sám hối nghiệp chướng, ngũ giả tùy hỷ công đức. Bà có biết không? Rồi, thầy có giảng 10 cái hành phổ hiền. Thì còn một cái vị sư. Cái vị sư này là ngày nào vị này cũng đọc kinh Hoa Nghiêm cả. Ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc, ngày nào cũng đọc cả. Còn bữa đó thì cái vị này ngồi đọc như vậy lại xong rồi á, thì ngồi đọc thì tự nhiên đó bà đi vô trong cái quả đình luôn. Tức là trong cái thế giới mà lúc mà đang đọc đó thì ông đi vô trong đình, tức là ông vô trong cái thế giới mà gọi là của kinh Hoa Nghiêm. Thì ông vô thì ông vẫn ngồi đó, nhưng mà ông thấy rõ ràng là ông vô trong quả Phật. Và ông thấy rõ ràng là ông làm cái hành nguyện của Phổ Hiền là ông lại xuống. Ông thấy chư Phật rất nhiều rồi ông lại xuống. Mà tất cả chư Phật này đó, thân tượng đều bất khả tư nghị, là lớn quá, nó bự quá, nó vĩ đại quá. Ông lại. Và ông thấy rõ ràng là ông xưng tán tất cả mọi người cùng Bồ Tát đều xưng tán khen ngợi cái tiếng âm nhạc nó hay vô cùng. Âm nhạc nó hay không thể so sánh với âm nhạc nào trên trần gian này cả. Và ông thấy rõ ràng trong tay ông đó, khi ông cùng ông đưa tay ra đó, thì đồ đạc trong tay ông đó, bao nhiêu cái thứ màu nhiệm nó hiện ra hết trong tay. Và đồng thời đó, bao nhiêu cái lỗi lầm ông đó, ông khóc trong lúc mà ông lại, bởi vì bao nhiêu cái lỗi lầm ông đó, cũng hiện ra, và nó hiện ra tới bao nhiêu thì nó biến mất hết bấy nhiêu. Vì là cái pháp lực, cái Phật lực, cái hào quang làm cho bao nhiêu cái tội lỗi mình nó biến mất. Ông thấy rõ ràng nó biến mất như vậy. cái niềm vui nó quá lớn đi, tùy hỷ. Cho nên chỉ trong một niềm thôi đó mà ông tu lễ kính rồi xưng tán praise, cái này là making bows, bow to the Buddha, praising the Buddha, you know, making offerings to the Buddha, making repenting, and the last one is to be accord with joy. Tất cả đều làm nó nhảy mà. Khi xong như vậy rồi đó, ông trở về lại bờ biển mà ông ngồi lại đó, thì ông rất ngạc nhiên. Tại vì xung quanh đó, ông thầy không biết bao nhiêu ông thầy ngồi trong đó đang tụng kinh cả. Ông hỏi, ủa, chuyện gì xảy ra? Tại sao nó đông các vị say ở đây làm gì vậy? Thì tẻ ra, ông ngồi như vậy, người ta tới, rờ lỗ mũi, thì ông đã không còn, thể tưởng là chết rồi, ông nhập định. Họ tưởng ông chết rồi, nhưng mà ông ngồi yên một cục như vậy. Mà cả 4, 5, 6, 7 ngày luôn. Cho nên mọi người tưởng ông chết rồi. Cho nên bà con tới xung quanh mấy ông thầy, tất cả ngồi xung quanh tụng kinh cầu nguyện cho ông. Mà họ không dám, vì không bao giờ thấy ông này mà ngồi định lâu như vậy, 6, 7 ngày. Tại ra ông nhập định, ông vô trong quả đó, ông về lại. Thì bây giờ đó, bây giờ cái người mình đó, gọi cái đó là gì? Là chết rồi mà sống lại. Thì tại ra lúc ông đọc kinh như vậy, ông chết rồi ông sống lại. Ông nhập định, ông vô, ông thấy. Nhưng mà khi ông thấy được như vậy rồi, thì ông là cái người đó mà promote cái sám hối, gọi là hóa nghiêm sám. Trong đó thì mình lại hết, mình sám hối, rồi mình cúng dường, mình làm đủ thứ cả. Bây giờ cái lương hoàng sám đó, là làm y hệt theo cái mô hình đó, là vừa sám hối này, vừa lạy này, như là vừa cúng dường này, rồi vừa như là tùy hỷ này, à, vừa xứng tạng Như Lai cả. Mà đó là cái mô hình mình đã làm nhiều năm, nhiều trăm năm rồi. Và cái lý do mà tại sao mà làm như vậy là bởi vì khi mà bạc chết đó, khi mà bạc chết đó bạn hả, thì trong cái quả bên kia đó, mà nếu bạc mà có cái duyên may đó, mà gặp Bồ Tát đó, Phật Bồ Tát đó, thì bạc thấy là tất cả mọi người đều làm cái chuyện đó cả. Cũng như bây giờ ở đây, mình ở đây, dân mình ở đây đó, thì dường như là bất kỳ người nào ngồi đây đó, chắc là cũng đi qua một lần tiệm Vons, hay là ít ra là một lần tiệm Safeway mua đồ ăn rồi. Tại vì cái đó là ai làm cả. Cái common culture, một cái văn hóa mà ai làm cả. Thì tả ra cái bên kia quả chết đó, cái cạnh mà chư Phật Bồ Tát đó, là người nào cũng làm những cái nguyện đó cả. Ai cũng làm cái chuyện đó cả. Là họ kính lệ này, họ xưng tạng này, họ cúng dường này, họ sám hối này, họ tùy hỷ. Mà đó là cái lý do tại sao khi bạn đọc cái phẩm Phổ Hiền thì bạn thấy, ủa, tôi thấy cái chuyện này tôi thấy nó không có dịnh dạng như đời bây giờ cả. Nói chuyện toàn là cúng dường chư Phật đến đời hay nó không. Mà tại sao mình không ngờ rằng đó là cái văn hóa của cái quả bên trên. Thành do đó bây giờ nếu bạn mà làm ở đấy đó, mà thường xuyên đó, thì tự nhiên đó, cái đồng năng, cái thói quen của bạn đó, giúp cho bạn hiện hiện cái cảnh giới của chư Phật khi mà bạn chết. Và đó là cái lý do mà hồi xưa đó, khi mà các ngài mà tu Hoa Nghiêm đó, ngài viết lại cái Hoa Nghiêm sám và ngài nói lại cái chuyện mà tu Hoa Nghiêm đó, ngài nói lại cái chuyện này đó, là bởi vì ngài biết rằng nếu các bạn mà làm lại tập những cái chuyện đó thì nó sẽ có được cái hiệu quả tương tự như vậy. Và bây giờ trở lại câu hỏi là bạn sẽ đem cái gì khi mà bạn chết? Bạn có một cái duy nhất mà bạn gọi là của bạn duy nhất thôi đó. Thì câu trả lời thì nói cho bạn nghe là nếu bạn nói là tâm là trật lắc, bạn nói là thân cũng trật lắc, nghiệp cũng trật lắc luôn. Cái tất cả mọi chuyện trật lắc cả. Chỉ có một cái chuyện bạn đem theo được. Hả? Cái gì? Khí cũng không đem được nữa. Cái khí đó này sẽ tù vào một cái chỗ trong đỉnh đầu hay là trên trán hay là trên cổ, trên này, trên nọ. Bạn sẽ không đem được. Cái nào đi cả. Bạn chỉ đem thêm một cái duy nhất thôi. Và cái đó không phải thầy nói, mà thầy đặt điều. Một cái nhất. Mà nếu có người ngồi trong đây mà trả lời được đó, thì thầy khâm phục cực kỳ. Và không những thầy khâm phục kia, thầy sẽ sẵn sàng đảnh lễ ba lại. Bạn nói là lẽ thôi, thầy tím hồi hộp quá. Hoàn toàn trật. Bạn nói lẽ lên thôi, thầy hồi hộp quá, sắp sửa lại người ta hồi hộp quá. Và
Dạ thưa thầy, chỉ mang đi thêm cái tình thương thôi.
Đắc lắc. May quá. Tình thương gần đúng. Thôi, đừng trả lời, thầy trả lời cho rồi. Bật lấy ba cái này, thầy chắc cũng dễ lắm.
Thưa thầy, con nghĩ là cái sự tu tập Phật Pháp và cái công đức của mình.
Hoàn toàn đúng. Khoan. Nhưng mà. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà. Đây, ai nói nữa, con được lại lên. Thầy sẽ lại ba lại liền. Cái nghiệp, nghiệp không phải, không đúng. Bật lại lên nghe.
Cái thói quen của mình hàng ngày mình.
Hoàn toàn đúng. Hoàn toàn đúng. Nhưng mà.
Thưa thầy, mang theo cái phước của mình phải không thầy?
Ôi chà, có quá giỏi. Quá hay. Hoàn toàn hay. Nhưng mà may quá.
Thưa thầy, con xin nói thêm đó là cái tập khí của mình.
Không. Đây, hình thầy nói rồi. Đây là bạn nè. Cái này là cái độc đáo nhất của cái đạo Phật, mà cái này là cái độc đáo nhất của các bạn. Là khí mà bạn mà chết, bạn sẽ không đem theo tất cả cái gì. Con, cả cha, mẹ, anh em, tất cả mọi thứ. Bạn sẽ bị những cái nghiệp chướng. Nó sẽ thôi thúc bạn, nó đẩy theo. Nó làm cho bạn điên đảo. Nghiệp chướng của bạn cái gì. Nhưng mà bạn đem được một cái. Và cái đó là cái duy nhất là cái của bạn thiệt đó. Bây giờ cái vấn đề là bạn có claim cái đó hay không. Phật tánh là cái mà bạn không thể nhận hay là bỏ được. Phật tánh nó ra ngoài cái chuyện nhận với là chuyện bỏ, chuyện có. Không một người nào có thể sở hữu được Phật tánh. Phật tánh nó ra ngoài không gian và thời gian vũ trụ. Cho nên mình nói mình có Phật tánh là trật lắc. Cái mà bạn có thể nói là sở hữu và đem được theo. Cái đó là Thầy nói chết rồi. Thầy nói cho bạn nghe này. Cái này đó là cái lời mà không phải thầy nói bạn. Lời này là lời Đức Phổ Hiền nói. Ngài nói rằng là khi mà bạn sắp chết đó, tất cả mọi thứ đều tiêu vong cả. Không có cái gì bạn đem theo được cả. Và chỉ có một cái duy nhất thôi bạn đem theo được. Cái đó là cái hành nguyện Phổ Hiền. Khoan, bây giờ bạn ngồi đó. Bạn ngồi đó, bây giờ khoan. Vì sao? Cái hành nguyện Phổ Hiền nó mạnh đến như vậy. Bởi vì cái hành nguyện Phổ Hiền là cái chìa khóa mở cánh cửa bên kia. Với cái hành nguyện Phổ Hiền là cái mà tất cả chư Phật, chư Bồ Tát mà làm bên kia. Bác chỉ cần đọc cái hành nguyện Phổ Hiền đó, bác chưa làm gì cả thôi đó. Mà khi bác mà chết rồi một cái thì cái thế giới của 10 cái nguyện này nó hiện ra. Nếu bác ngay ngay mà bác cúng dường lễ kính xứng tảng Như Lai thì cánh cửa bên kia mở ra càng bừng nữa. Cho nên là chỉ có cái hành nguyện này là cái mà của bác thiệt sự thôi. Tức là cái bác ôn thiệt sự, bác cầm lên tay được. Và nó không rời bác. Tại sao mà cái này nó mạnh đến như vậy? Tại sao như vậy? Bởi vì nếu bạn nói như vậy, thưa thầy, như vậy thì cái hành nguyện của Đức Quán Âm Bồ Tát sao? Không có một cái hành nguyện nào có thể bằng hành nguyện của Phổ Hiền được cả. Tại vì chính Ngài Phổ Hiền nói như vậy. Nhưng mà thầy nói bạn, nếu thầy nói không có giá trị đâu. Và tại sao khi mà bạn học cái bài này đó, cái mục đích của mình là mình nói cái practical know-how, làm sao mà bạn có thể giải thoát khỏi sanh tử luân hồi. Thì câu trả lời của bạn đó, bạn làm sao mà biết tập thư giãn với sự bất động để mà giải quyết cái vấn đề địa đài. Bạn làm sao bạn buông bỏ những thứ bạn chấp trước trong hàng ngày, vật chất cái nó là bố thí đi, để bạn giải trừ được cái bệnh của thủy đài. Tham lam đó, làm sao bạn giải trừ được cái biển họa đài, cái họa đài này, đừng có gán tỷ, đừng gán tuôn, cái đó mình biết rồi này. Nhưng mà bạn phải tu luyện cái thân xác này cho khí nó chạy. Mình quen với sự bất động. Mình quen với cái sự mà đứng im. Mình quen với cái sự ánh sáng, hào quang, quang minh. Và mình quen với cái bóng tối là cái hỏa đài. Rồi qua cái phóng đại là mình quen về cái tình thương. Mình đừng có bị cái tình yêu nó làm cho mình bị lối đi. Cuối cùng không đại đó, mình quen về cái khoảng không gian vô tận, mình quen với cái lòng tin. Mình sống với nó, mình quen rồi, quen là cái thói quen. Cái lòng tin đó, mà mình không bị những ý tưởng nó phá hoại. Và nhất là mình quen với cái nguyện, hay là mình gọi là cái tha lực vô biên. Mà chỉ có cái này là work đó các bạn. Cái hành nguyện phổ hiền đó, là cái vị này là cái vị mà phát nguyện để mà cứu bạc ra khỏi cái thân trung ẩm đó. Nên khi bạn mà muốn cho thân trung ẩm của bạn đó, nó ngon lành đó, thì thầy đề nghị bạn rất là dạng gì. Một là bạn về bạc tùng hành phổ hiền này, hay là bạc tùng mười nguyện thôi. Hai là bạn tập thực hành cái đó đi. Thì bạn có cái tin vui cho các bạn biết là cái hồi từ bi phụng sự của mình đó, thì mình làm cái chuyện đó. Mình làm chuyện hành phổ hiền này. Mình làm chuyện thực sự chuyện như vậy. Để cho bà con tu lại. Mà nắm cái nguyện đầu là nó xảy ra ngay khi bạn vừa thấy Phật, là nắm cái nguyện đầu bạn làm ngay lập tức. Tức là lễ kính, xưng tán, cúng dường, sám hối và tùy hỷ là làm ngay lập tức. Còn nắm cái nguyện sau đó là cái chỗ mà thịnh chuyển pháp luân, thịnh Phật trụ thể, thường tùy Phật học với hằng thuần chúng sanh, về Phật giáo hồi hướng đó, là nắm cái nguyện sau và chưa nói tới. Nhưng nắm cái nguyện đầu là vừa thấy Phật là mình làm ngay. Và vì mình làm ngay cho nên mình giải thoát khỏi thân trung ẩm. Do đó đó, nếu mà nói tóm tắt lại, thì khi mà bạn muốn được vãng sanh chắc chắn là, thì bạn phải làm hai chuyện, cả thân cả tâm. Trong từ mình và ngoài lấy cái hành nguyện của phổ hiền, thì chắc chắn là bạn vãng sanh. Bạn chắc chắn. Bây giờ cái sự mà thầy giới thiệu như vậy là về cái technical know-how thì cũng khá rõ ràng rồi. Nhưng mà còn cái phần huấn luyện thì nếu mà bạn mà có giờ và có muốn tập lại tập thì nên tới tìm thầy và tìm hội từ bi phụng sự, có lớp dạy càng không thập linh lớp dạy về cái này cái nọ thì mình sẽ dạy thêm nữa. Bây giờ có cái hỏi gì không bạn? Mình gấp một cái hỏi cái xong luôn.
Câu hỏi này là một phụ nữ Việt Nam tên là Phan Thị Bích Hằng, sau một tai nạn phát triển được khả năng nhìn thẩm thấu, tức là có thể tiếp xúc những cái luồng sóng âm tần số trường sinh học. Vậy thì thầy giải thích thứ nhất là cái người ngoại cảm như vậy là làm sao, và thứ hai là trường sinh học như vậy là thế nào?
Trường sinh học chữ này thầy chưa học hay thầy chưa biết, nhưng mà những người mà có cái tính chất ngoại cảm thì rất nhiều. Không phải là cái cô này bên Đài Loan có, bên Tàu càng nhiều nữa. Thì cái khả năng mà họ thấy đó, con mắt đó đó thì mình gọi là con mắt nhục nhãn, con mắt thấy được cái chuyện mà là kín đáo không biết được đó. Vì con mắt mà thiên nhãn thấy chuyện trời, còn con mắt mà mắt này thấy được cái chuyện mà quỷ thân, chuyện quỷ, chuyện mà người chết. Thế là chuyện nào rất thường là mình có thể tập luyện được. Đó, cái vấn đề là có nhiều người không cần tập luyện mà có những người có tập luyện mà ra. Trong trường hợp này không phải là trường hợp mà mình gọi là dị thường, mà nó là một phần của sự phát triển của cái sự tu luyện. Nhưng mà còn cái khác tên là cô này cô có một cái tai nạn mà cô ra. Bên Đài Loan thì có một cái cô này người ta gọi là bà Tiên đó, cái cô này đó, gọi là bà Tiên, thì bà này bà cũng nói được chuyện như vậy, mà cũng là đúng ghê gớm lắm, dường như là 99.8%. Ít khi sai là, nhưng mà thay vì nói cái chuyện mà của người chết thì cô nói cái chuyện mà cái nghiệp duyên của người mà sau lưng cái người này, thì dường như là bạc tới đó, bạc bình cái gì do cái nghiệp duyên như bà này mà nói được. Nhiều người họ có những cái khả năng ghê gớm lắm bà. Mà hoàn toàn là ngẫu nhiên mà ra. Do tu luyện nhiều kiếp rồi bây giờ nó ra.
Thưa thầy, là nếu mà khai mở được cái chakra thứ bảy, tức là cái luân xa thứ bảy ở đỉnh đầu, thì có thể bị các tà lực xâm nhập hay không?
Cái chuyện mở thì là chuyện cũng không có dễ chứ. Nếu bạn mà mở được số 7 mà mấy cái kia là chưa chuyển hóa là chuyện không thể có được. Thường thường là từ dưới mà đi lên. Thành ra khi bạn mở từ dưới đi lên thì là vì trên kia là xuống là phá không được đâu. Trừ ra bạc bị nghĩa là người ta ác tắc thành thì hòa may. Tức là chưa mở ra, chưa mở mấy cái sọ ở kia mà mở trên này thường thường là đủ từ chuyện bình hoàng cả.
Một người thân đã qua đời 7 năm, nhưng mà cái người cháu cứ nằm thường thường nằm mê thấy, và bây giờ muốn không nằm mê thấy thì phải làm như thế nào?
Chắc là nên đi cầu nguyện, nên đi cầu xíu đi. Tìm vị thầy nào đạo cao đức trọng đó để mà cầu siêu, nhưng khi có cái chuyện gì cần giải bày cho cái người cháu này đó, chẳng phải là người chết, người cháu, nhưng khi cái nhân duyên người cháu Cho nên đi cầu siêu và cũng như người cháu nên đi tập thiền và nên đi lại để cho phước đức của mình tăng trưởng.
Dạ, thưa thầy hết rồi.
Bây giờ các bạn ở đây có một bạn tên là Nguyễn Văn Neo, pháp danh là Hoàng Lưu, hưởng thọ 88 tuổi. Ngày hôm nay là ngày 49 ngày của vị này ở Việt Nam. Thầy chưa hề biết cái vị này, chưa gặp vị này lần nào cả này. Thì nhưng mà có anh em trong đây, người trong một trong những người bạn này, họ tới họ muốn xin mình cầu nguyện cho. Thì bây giờ đó, mình chắp tay lại, mình hồi hướng công đức cho bạc Nguyễn Văn Neo bạc ấy. Mình cầu hướng. Nguyễn Văn Neo, 88 tuổi, hiện giờ đang ở Việt Nam đó. Mình thầm, mình đọc Quan Bồ Tát mấy lần là mình xin được Quan Bồ Tát là cứu độ cho bạc Nguyễn Văn Neo này được bạn sanh cực lạc. Hy vọng là bạn Nguyễn Văn Neo này trong cái thân trung ẩm đó thì bạn có thể tìm được cái ánh sáng của chư Phật và có thể hòa nhập cái ánh sáng đó, khai mở cái tâm của mình và tiến lên để quả mà cực lạc. Cảm ơn các bạn. Bây giờ câu hỏi cuối cùng của thầy cho các bạn đó là các bạn có cái yêu cầu gì về cái chuyện mà học hỏi hay diễn giảng học hỏi các bạn nữa không? Bạn thấy là cái chuyện mình giảng như vậy đó có đáp ứng được cái nhu cầu bạn cần không? Hay là bạn cần cái gì thêm? Bạn muốn cái gì hơn nữa? Bạn muốn cái gì thêm nữa? Bạn muốn cái gì thêm nữa bạn? Tại vì mình muốn cho bạn những cái quy tắc và những cái phương pháp mà tu hành mà quan trọng nhất. Nhưng mà mình không biết là các bạn có cái nhu cầu gì hơn nữa. Các bạn có muốn phát biểu không? Các bạn thấy là mình cần nói cái đề tài gì hay là cái chuyện gì mà quan trọng mà bạn thấy là phải học, phải biết được không? Bạn có thấy là cái bài này nó có ích lợi cho bạn không? Tại vì thầy sợ nếu mà mình không ích lợi gì cả thì mình cũng hơi sợ. Tại vì ngoại mình không thể không đưa thầy ích lợi cho bạn thì cũng hơi sợ. Cho nên nếu mà bạn có thương thầy thì bạn có thể viết email hoặc là cho thầy biết là feedback cho thầy. Ra cho thầy biết là bạn có muốn học cái gì hay là muốn cái gì nữa. Tại vì là cái đề tài này đó, tại vì mình trình bày như vậy đó. Nhưng mà mình chưa có cái khóa huấn luyện gì cả. Mình chỉ trình bày cho bạn biết cái technical know-how mình làm sao. Điều như là cái chuyện mà mình phải làm sao cho khi mình vận chuyển, làm sao mà quán tưởng cái ánh sáng đó, phải làm sao mà tu luyện cái hành nguyện phổ hiền, làm sao mà mình, thì dụ như là mình làm, mình có thể kiểm soát cái thân mình tại chỗ bất động vân vân, mình nói cái quy tắc như vậy, nhưng mình chưa có bỏ vô trong một cái huấn luyện cho các bạn. Thành ra thầy cũng hơi sợ là không biết các bạn có cái mong muốn và nhu cầu gì không. Nhưng mà nếu các bạn không có gì cả thì mình xin good night các bạn.